Tại vì tôi suy nghĩ là phải thành lập một cái đảng mới, đảng chính trị mới song song cùng tồn tại với đảng cộng sản. Vì trong bất cứ xã hội nào thì cái sự phát triển của đất nước thì phải có những cái ý kiến khác nhau thì nó mới tích cực được. Chứ còn nếu mà chỉ một chiều, chỉ một đảng mà toàn trị thì không thể nào cái xã hội phát triển. Do đó mà cái việc thành lập một cái đảng chính trị mới, mà đảng này nó cũng có nguồn gốc quá khứ chứ không phải bỗng nhiên nó có. Tức là trước đây ở Việt Nam có hai cái đảng, như vậy Việt Nam có ba đảng ngoài cái thời kỳ trước 46, còn có quốc dân đảng rồi Đại Việt thế này thì dĩ nhiên là cái đảng mà nhà nước chúng ta chấp nhận là đảng dân chủ đảng xã hội. Nhưng mà hai đảng mà bị bức tử bởi đảng cộng sản giải tán một cách nó ngang nhiên. Thì bây giờ tôi muốn khôi phục lại cái đó, nhưng mà khôi không phải đảng dân chủ xã hội một cách nó kiểu như hình thức mà là làm thì phải làm thật mà có tính chất đối lập. Thế thì bây giờ có điều hỏi như vậy, bây giờ tình hình là chín muồi đặt vấn đề này là hay tôi có cái ý thế này, tức là bây giờ thế nào gọi là tình hình chín muồi? Theo tôi tình hình cũng đã chín muồi rồi, bởi vì cái xã hội Việt Nam về kinh tế rồi xã hội rồi giáo dục văn hóa là quá sức ở xuống cấp, lo ngại nhất về cái tình hình y tế và giáo dục. Rồi vấn đề độc lập thì ngoài cái vấn đề ở Biên Đông ra thì không hiểu sao nhà nước Việt Nam là mở cửa cho Trung Quốc vào tràn lan trên các cái vùng lãnh thổ, nhất là những vùng chiến lược như Tây Nguyên, thậm chí ở cả Cà Mau, dưới cái dạng là những cái nhà thầu kinh tế. Nhưng thực chất là bây giờ đã có những vùng Trung Quốc họ hình thành những cái khu vực riêng của họ mà dân Việt Nam không vào được. Thế thì tôi thấy đó là tình hình hết sức nghiêm trọng. Do đó tôi nghĩ là phải có một cái đảng chính trị mới để mà làm cái vai trò về đối lập. Với lại tôi nói thêm một ý này nữa để cho nó rõ. Tôi chủ trương là cái đảng này hoạt động trong vòng hợp pháp, chứ không có biên lập. Tất nhiên khi mà có chủ trương như vậy thì chúng ta chỉ phải làm theo từng bước, ví dụ vận động rồi nhiều người tăng thành. Có nhiều người nó chưa chín muồi, thế nào là chưa chín muồi? Mà muốn chín muồi thì chúng ta phải có tác động của xã hội dân sự, xã hội phải tác động để cho cái tình hình nó chín muồi, nó bục ra những cái muốn muốn nó phải bục ra thì mới được. Chứ còn chờ, nếu mà chờ để gọi là chín muồi thì biết bao giờ để nó chín muồi, nếu mình không hành động, mình không làm. Nhân cái thời cơ chúng ta có ý hiến pháp, rồi nhân tình hình kinh tế xã hội nó có quá xuyên tập, thì hồi nhất là dựa vào cái khát vọng của nhân dân làm về rất nhiều vấn đề, thì tôi đặt vấn đề như vậy.
Như ông vừa cũng có đề cập sơ đến những cái chủ trương và cái tên gọi của đảng là dân chủ và xã hội, hẳn nhiên là ông cũng nghĩ đến những cái tôn chỉ chính của đảng, thì ông có thể chia sẻ sơ lược không ạ?
Sở dĩ tôi chọn lựa cái tên đảng dân chủ xã hội bởi vì trên thực tế trước đây ở Việt Nam là có hai cái đảng đó, bây giờ nhập trung thành cái đảng dân chủ xã hội. Và hiện nay cái hệ thống dân chủ xã hội trên thế giới là một hệ thống tương đối tiến bộ. Ở Pháp thì có đảng xã hội, nhất là các nước Bắc Âu hay là các nước mà có những đảng đây là đảng dân chủ xã hội, thì tôi nghĩ là mình sẽ nằm trong cái hệ thống chung như vậy thì sẽ có cái gì giúp đỡ tích cực của quốc tế, của thời đại thì mình sẽ tăng cường cái sức mạnh. Nhưng mà vẫn cái đầu lực vẫn là nhân dân Việt Nam và cái khuôn hướng dân chủ xã hội là một khuôn hướng tiến bộ hiện nay. Ngay Mác trong thời kỳ già thì ông ta cũng đã chuyển qua khuôn hướng dân chủ xã hội của đội ngũ quốc tế đó. Tôi nói thật với các vị cứ lãnh đạo cứ học từ thời kỳ Mác trẻ, thời đấu tranh giai cấp thì nghĩ gì về sự nghèo, nhưng mà không như cái thời kỳ già. Người thì già là ông ta đã chuyển qua rồi. Và bây giờ cái xu thế trở thành xu thế tiến bộ. Người ta từ bỏ chủ nghĩa phản, từ bỏ chủ nghĩa xã hội đế, theo cái khuôn hướng dân chủ xã hội. Mà cái mục đích họ là gì? Là bảo vệ nhân quyền và môi trường. Tức là cái này đó là vì con người và cho con người. Rõ ràng là đó cũng như là cái mục tiêu và nếu có thì đảng dân chủ xã hội phải xây dựng cái cơ sở đó.
Ông thấy rằng là đã có những cái thành phần để mà có thể tham gia như thế ở trong xã hội chưa thưa ông?
Tôi nghĩ có chứ, có cơ sở chứ. Cái thứ nhất là đối với những đảng như là cộng sản mà tôi biết bạn bè tôi thì có người bây giờ đang giữ chức sinh hoạt phải đảng, có người thì cái giới sinh hoạt đảng rồi về địa phương thì họ lấy, họ bỏ lên lại và nhân kẹo họ không sinh hoạt. Trên thực tế là họ không sinh hoạt, hoặc có người đã ra khỏi đảng, ví dụ Phạm Đình Trọng, ông Kha Linh Ngãi là phó tổng biên tập của báo Sài Gòn nhiều hôm trước đây, hay là một số người nhưng mà tôi biết được cũng khá đông, và họ tán thành thành lập một đảng chính trị mới. Khi nào và có thì họ sẽ tham gia, tôi nghĩ phần lớn là không phải là ít, không phải đến. Và thật ra tại sao tôi có ý kiến là bởi vì tôi là hoạt động trong hệ thống một tầng có thể trên 20 năm, và ngay trong khi kháng chiến thì tôi cũng gọi là một tập một tầng, là phó tổng thư ký Liên minh các tổ chức tập chính trị hòa bình này. Thì tôi biết là đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, cái hệ thống chính trị trong có mặt trận, quốc hội, hội đồng chỉ là hình thức, chỉ công cụ để công khai hóa. Và với một cái yếu tố là cấm đăng nguyên mà lại không đăng nguyên đảng chỉ là chủ trương của Đảng Cộng sản. Cái chiến lược phải chế hóa thành một cái văn bản, luật pháp nào cả. Do đó mà chúng ta phải sống và làm việc theo luật pháp, có nghĩa là những cái điều gì luật pháp không cấm thì chúng ta làm, đó là quyền công dân của chúng ta. Và đây nó phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Chứ Việt Nam có một cái kỳ cục là anh hòa nhập với thế giới, anh tham gia đình chế này, đình chế kia quốc tế. Nhưng mà chú ý để anh lấy cái phần lợi về anh, trong khi anh tham gia những cái đình chế quốc tế để lấy cái lời cho người dân, nhất là cái dân quyền thì anh lại nờ đi, anh đang làm. Thành ra vấn đề cũng như đó vấn đề là anh đổi mới bằng chính trị, anh đổi mới bằng kinh tế nhưng mà không đổi mới bằng chính trị. Có một cái xã hội dân chủ thật sự với có những cái đảng chính trị đối lập thì tôi nghĩ là đó là một điều rất lành mạnh.
Cảm ơn ông về những trình bày của ông vừa rồi.